Chương 870, cái này loại sức mạnh làm cho người rất mê muội, chương 870, cái này loại sức mạnh làm cho người rất mê muội. Một cỗ mênh mông thiên uy bao phủ xuống, để cái kia năm tên tà tu sắc mặt kỳ biến, thế công đều không nhịn được chỉ trệ. Marcel trực giác kinh hãi, nói: "Đây là Kim Đan tiên kiếp." Một tên khác tu sĩ lập tức phản bác: "Làm sao có thể? Kim Đan xuất hiện tiên kiếp đã là trước nay chưa từng có, hiện tại còn có cái này dọa người tử vân, mù hắn là trở thành nguyên anh ta đều tin tưởng a." Không nghĩ tới, giờ phút này xảy ra vấn đề. Tu sĩ kia lạnh lùng nói: "Hiện tại cùng với ngươi cái không có biện pháp, không phải vốn liền là chết. Đều là trên mũi đao thêm máu ra hỏa, giờ phút này vậy mà sinh ra một cỗ không hiểu dũng khí." Ngay tại lúc này, Mục Nhị mở to mắt. Hai con mắt của hắn bên trong lại có từng điểm tinh huy sinh diệt, phảng phất ẩn chứa vô ngân tinh không. Hắn chậm rãi đứng lên, khí tức quanh người như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng kéo lên, nháy mắt xông phá trúc cơ kỳ hàng rào, đồng thời còn tại không có tận cùng hướng bên trên tăng vọt. Trên bầu trời màu tím lôi vân phảng phất nhận lấy khiêu khích, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một đạo cỡ thùng nước màu tím tiên lôi, mang theo hủy diệt tất cả khí tức khủng bố, xé rách trường không, ngang nhiên đánh xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào Mục Nhị. Năm tên tà tu cùng Liễu Như Yên đều bị ngày này đe dọa đến hồn phi phách tán, cuống quýt hướng về sau nhanh lùi lại, sợ bị cuốn vào thiên kiếp bên trong, vậy sẽ là hình thần câu diệt hạ chẳng. Nhưng mà, đối mặt cái này dọa người màu tím thiên lôi, Mục Nhị lại chỉ là bình tĩnh nâng lên tay phải. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí, chỉ là ngón trỏ đầu ngón tay, một điểm cực hạn hôi mang ngưng tụ. Đây không phải là bình thường linh lực, mà là dung hợp hắn vừa vận lĩnh ngộ một tia ngôi sao pháp tắc ý cảnh hỗn độn linh lực, càng mang theo lục thần chỉ cái kia chôn vùi tất cả bá đạo chân ý. Nắt. Mục Nhị nhàn nhạt mở miệng, một chỉ điểm ra. Màu xám chỉ sức lực nghịch thiên mà lên, vô thanh vô tức, nhìn như nhỏ bé, lại tinh chuẩn điểm trúng đạo kia cuồng bạo màu tím tiên lôi. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, tại mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong. Cái kia đủ để trọng thương thậm chí diện sát bình thường kim đan sơ kỳ màu tím tiên lôi, lại giống như bị đâm thủng như ảo ảnh. Từ tiếp xúc điểm mở bắt đầu, vỡ vụn thành từng mảnh, chôn vùi, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh khí, tiêu tán vô tung. Chỉ một cái, nát tiên lôi. T. Nơi xa, năm tên tà tu đồng thời hít sâu một hơi, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này là bực nào thực lực khủng bố? Cái này là vừa vận đột phá kim đan có thể có thủ đoạn. Liễu Như Yên càng là che lại môi đỏ, đôi mắt đẹp trợn lên. Nhìn xem cái kia tắm rửa tại nhàn nhạt tinh huy cùng còn sót lại lôi quang bên trong thân ảnh, phảng phất tại nhìn một tôn đến thế gian thần linh. Thiên kiếp tựa hồ bị chọc giận, lôi vân kịch liệt lan lộn, càng thêm năng lượng kinh khủng tại tập hợp. Nhưng Mục Nhị lại không tiếp tục nhìn về phía bầu trời, hắn ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cái kia năm tên dọa đến ngây người như phong tà tu, tinh huy lưu chuyển đôi mắt bên trong, băng lãnh thấu xương. Vừa rồi, là các ngươi muốn động thủ. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại mang theo một cỗ khiến người linh hồn run sợ uy nghiêm. Năm tên tà tu toàn thân một cái giật mình, từ to lớn khiếp sợ cùng trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Huyết Sát Tông mặt sẹo cưỡng chế hoảng sợ trong lòng, ngoài mạnh trong yếu mà quát: "Mục Nhị, ngươi liền tính đột phá kim đan lại như thế nào? Chúng ta năm người liên thủ, chưa hẳn sợ ngươi. Ngươi mới vừa độ kiếp, tất nhiên suy yếu." "Suy yếu?" Mục Nhị đánh gậy hắn, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong: "Các ngươi đối lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đột nhiên làm mơ hồ một cái. Sau một khắc, giống như thuần di, trực tiếp xuất hiện tại cái kia Huyết Sát Tông mặt sẹo trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, vừa xa ở đây tất cả mọi người phản ứng cực hạn. Mặt sẹo con ngươi đột nhiên co lại, chỉ tới kịp đem huyết đao đưa ngang trước người, trong cơ thể huyết sắt linh lực điên cuồng bộc phát tạo thành vòng bảo hộ. Mục Nhị chỉ là vô cùng đơn giản lại lần nữa một chỉ điểm ra. Lục thân chỉ, tinh diệt. Đầu ngón tay hôi mang phun ra nuốt vào, một điểm nhỏ bé ngôi sao huyền ảnh ở trong đó sinh diệt. Xoẹt. Chôi này phẩm giai không tầm thường huyết sắt trường đao, tính cả cái kia thật dày huyết sắt vòng bảo hộ, giống như giấy đồng dạng bị tùy tiện xuyên thủng. Chỉ sức lực không trở ngại chút nào điểm vào mặt sẹo mi tâm bên trên. Mặt sẹo trên mặt nhe răng cười cùng hoảng sợ nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt thần thái cấp tốc cảm đạm đi. Thân thể của hắn không có ngã phi, cũng không có vết thương, nhưng tất cả sinh cơ đều tại cái kia chỉ một cái phía dưới bị triệt để chôn vùi, tính cả thần hồn cùng một chỗ hóa thành hư vô. Phu phu một tiếng, thi thể thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, nâng lên một mảnh bụi đất. Yên tĩnh như chết. Còn lại bốn tên tà tu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, huyết dịch khắp người đều nhanh muốn đông kết. Miêu sát, trúc cơ đỉnh phong Huyết Sát Tông cao thủ bị vừa mới đột phá kim đan Mục Nhị, giống nghiền chết một con kiến đồng dạng miêu sát, thậm chí liền chết như thế nào đều không thấy rõ ràng. Quái vật. Âm quỷ môn tu sĩ hét lên một tiếng, không còn chút nào nữa chiến ý, quay người định thôi động độn pháp thoát đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Mục Nhị băng lanh âm thanh giống như tử thần nói nhỏ. Hắn thậm chí không có quay người, chỉ là trở tay hướng về sau, tùy ý một chỉ điểm ra. Lại một đạo khôi sắc chỉ kình vượt qua không gian, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn chui vào cái kia âm quỷ môn tu sĩ hậu tâm. Tu sĩ kia độn quang đống nhiên cứng đờ, lập tức giống như diều đứt dây từ không trung cắm rơi, khí tức hoàn toàn không có. Trong tay hồn phiên gào thét một tiếng, linh quang mất hết. Trong nháy mắt, năm người đã đi thứ hai. Còn lại Hợp Hoan Tông, Ngũ Độc Giáo, Thi Khôi Tông ba người dọa đến sợ vỡ mật, vãi cả linh hồn. Hợp Hoan Tông tu sĩ phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, nước mắt chảy ngang cầu khẩn nói: "Mục sư huynh, Mục gia gia, tha mạng, tha mạng a. Là tiểu nhân có mắt không trọng, và chẳng ngại. Cầu ngài đem ta làm cái dám thả đi. Ta nguyện dâng lên tất cả bảo vật." Ngũ Độc Giáo tu sĩ cùng Thi Khôi Tông đệ tử cũng cuống quýt quỳ xuống, liều mạng cầu xin tha thứ, cũng không dám có mảy may lòng phản kháng. Mục Nhị lạnh lùng nhìn về bọn họ, trong ánh mắt không có chút nào ba động. "Lăng Vân các là phế lối, các ngươi là bị hủy. Lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít, tà ma ngoại đạo, lưu có ích lợi gì?" Hắn chập ngón tay như kiếm, liên tục điểm ra ba ngón. Ba đạo hôi mang lóe lên một cái rồi biến mất. tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Hợp Hoan Tông, Ngũ Độc Giáo, Thi Khôi Tông ba tên tu sĩ duy trì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tư thế, trong ánh mắt hoảng sợ triệt để ngưng kết, sinh cơ nháy mắt bị chôn vùi. Bộ kia luyện thi cũng theo chủ nhân tử vong mà ầm vang ngã xuống đất, hóa thành vật chết. Trong nháy mắt, năm tên trúc cơ hậu kỳ tà đạo tinh anh, toàn bộ đền tội. Gió nhẹ lướt qua phế tích, mang đến nồng đậm mùi máu tươi, lại thổi không tan cái kia khiến người hít thở không thông tĩnh mịch. Liễu Như Yên ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn xem xung quanh một vùng phế tích, cả người đều cảm thấy chóng mặt. Không phải, đột phá kim đan, cảm giác giống thực giả dối đồng dạng. Không nghĩ tới a. Mục Nhị thì là đứng tại chỗ, yên lặng cảm thụ được lực lượng của thân thể. Có một vài thứ đang điên cuồng bên trên giải. Cái kia không chỉ là trong thân thể lực lượng, càng là xung quanh rất nhiều tài nguyên tụ tập. Đây chính là kim đan lực lượng sao? Đối với thiên địa nguyên khí sử dụng đến một cấp độ mới. Chương 871, không bình thường, chương 871, không bình thường. Mục Nhị cảm thụ được trong thân thể lao nhanh không ngừng linh khí. Không có từ trước đến nay cảm thấy khoái ý. Phương thế giới này cùng nguyên ngoan, càng là cường đại, tựa hồ đối với quy tắc vượt qua càng là có thể làm được, mà không phải đơn giản làm bất luận cái gì những chuyện khác. Cũng chính là nói, cái này người sư tỷ kim đan không có dễ dàng như vậy, thế nhưng chỉ cần đạt tới, đây tuyệt đối là một phương cự phách. Chậc chậc chậc. Mục Nhị suy nghĩ một chút, tiếp tục xem thức hải bên trong trận đồ. Bên trong trận đạo mảnh vỡ, trong đó bao hàm quá nhiều đạo pháp. Cái này là trước kia chưa từng cảm thụ. Có thể, không sai. Mục Nhị nghĩ đến đây, thu liễm tâm thần, đối Liễu Như Yên vấn đạo. Người không sao chứ? Liễu Như Yên gật gật đầu nói, không có chuyện gì sư huynh, đa tạ sư huynh nhân cứu mạng. Lần này, nàng vô ý thức sửa lại cửa ra vào. Tu chân giới đạt giả vi tiên, Mục Nhị giờ phút này vô luận là thực lực hay là cảnh giới, đều đã hơn xa nàng, cái này âm thanh sư huynh đều đến tâm phục khẩu phục. Mục Nhị khẽ gật đầu, đồng thời không để ý xưng hô biến hóa. Ánh mắt của hắn đảo qua thi thể trên đất, theo tay khẽ vẫy, mấy cái túi chữ vật liền bay vào trong tay hắn. Thân thức quét qua, cũng không có quá nhiều đáng giá lưu ý đồ vật, liền tùy ý thu vào. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Thiên kiếp dị tượng cùng vừa rồi đánh nhau động tĩnh, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều người. Mục Nhị tỉnh táo nói, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia tòa cổ xưa tế đàn. Theo truyền thừa kết thúc, tế đàn bên trên phủ văn đã triệt để ảm đạm đi, thay đổi đến thường thường không có gì lạ, nhưng chất liệu vẫn như cũ phi phàm. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, thử nghiệm dùng thần thức câu thông tế đàn. Thức hải bên trong trận đồ có chút nhất chuyển, cái kia to lớn màu đen tế đàn lại đột nhiên thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay, bay vào trong tay của hắn, xúc tu lạnh buốt, nặng tựa và cân. Liễu Như Yên lại lần nữa nhìn trận mắt há hốc mồm. Không có lầm chứ? Loại này giới tử thủ pháp chính là kim đan. Không gặp những người khác lợi hại như vậy a. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không dám hỏi cái gì. Mục Nhị nói, chúng ta đi thôi. Không có vấn đề. Liễu Như Yên chỉ có gật đầu, đi theo Mục Nhị nhắm mắt theo đuôi đi. Đi theo Liễu Như Yên sau lưng, nàng đạo sư sinh ra một loại kiểu khác cảm xúc. Loại kia cảm xúc rất khó nói, là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Phía trước hai người đối chọi gay gắt, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào Mục Nhị dư huy xuống qua, thật là thế sự vô thường a. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu sau, mấy đạo cường đại thần thức trước sau đảo qua phiến khu vực này, cảm nhận được lưu lại thiên kiếp chi uy, nhàn nhạt tinh thần chi lực cùng với cái kia nồng đậm mùi máu tanh cùng chôn vùi ý cảnh, đều là khiếp sợ không thôi, nhộn nhịp hiện thân xem xét. Chờ một chút, nơi này là cái gì? Thiên kiếp hương vị, có người đột phá kim đan. Không đúng sao, kim đan đột phá cần như thế lớn chiến trận, mà còn các ngươi nhìn bên kia. Người kia trí giả địa phương, một vũng máu, không nhìn thấy thi thể. Đó là bị Mục Nhị chôn vùi hiệp tu bọn họ. Bọn họ còn giết người. Một người hạ định nghĩa, nói, tuyệt đối là đột phá kim đan, không có bất kỳ cái gì chất vấn. Không sai, cái này có chút rất, chúng ta cần muốn tăng lớn quan tâm trình độ. Tin tức này đều bị bọn họ lo lắng hồi báo cho tông môn. Mục Nhị bên này ngược lại là thản nhiên nói, ta chiếu theo cái này chỉ dẫn đi lên phía trước, nếu là có nguy hiểm, ngươi lại rời đi. Liễu Như Yên lắc đầu nói, không, ta sẽ không đi. Mục Nhị cười nói, ngươi ở lại chỗ này cũng là đối ta hạn chế, thật không biết nói chuyện. Xem ra ngươi đột phá động tĩnh, sắp thực đưa tới không ít ngấp nghé. Liễu Như Yên thấp giọng nói, hai đầu lông mày mang theo thần sắc lo lắng. Nàng dùng Mục Nhị cho đan dược, thương thế đã khôi phục 7-8 phần, nhưng đối mặt có thể chen chúc mà tới cường địch, vẫn như cũ cảm thấy áp lực to lớn. Mục Nhị thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sắc bén quét mắt cảnh vật xung quanh, thức hải bên trong cái kia thu nhỏ phía sau màu đen tế đàn cùng trăm viên sao phủ có chút lập lòe, cùng bí cảnh bên trong một số cực kỳ bí ẩn điểm sinh ra yêu ớt cộng minh. Hắn mở miệng nói, không sao, binh tới tướng đỡ. Cái này bí cảnh so với chúng ta tưởng tượng càng phức tạp, có lẽ có thể tìm tới rời đi lối tắt, hoặc là càng lớn cơ duyên. Hắn thời khắc này cảm giác rất kỳ diệu, đột phá kim đan phía sau, hỗn độn linh lực triệt để hóa lỏng, mênh mông như hồ, vận chuyển ở giữa hòa hợp tự nhiên, thần niệm cường độ càng là có thể so với kim đan hậu kỳ. Càng quan trọng hơn là, nàng xem càng rõ ràng hơn. Đây là loại chiều không gian bên trên nói chuyện, cũng chính là nói nó có thể nhìn thấy bản chất đồ vật, so như bây giờ, hắn nhìn thấy sơn mạch bên trong mạch lạc, thậm chí là tiết điểm, cầm tại thức hải bên trong đều nhất nhất sơn động, rõ ràng trong đó mang theo không ít không giống đồ chơi. Mục Nhị cẩn thận quan sát đến, đi vào xung quanh, nói, ta cần phải ở chỗ này tra xét một phen. Tại vách núi dưới đáy, bị tầng tầng dây leo cùng loạn thạch che giấu địa phương, loại kia tinh quý cộng mình cảm giác đặc biệt rõ ràng. Nơi này có đồ vật. Mục Nhị nói xong, đi lên phía trước, tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa linh lực hất ra dây leo cùng đá vụn. Trên vách núi đá, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua chật hẹp động khẩu. Động khẩu biên giới, khảm nạm mấy khối đã mất đi rực rỡ, che kín vết dạn tinh thạch, nhưng vẫn như cũ lưu lại cực kỳ yếu ớt không gian ba động. Liễu Như Yên trừng to mắt, nhẹ nói, đây là một cái truyền tống trận. Mục Nhị lắc đầu, nói, cái này nếu là truyền tống trận, hẳn là đại tài tiểu dụng. Liễu Như Yên không hiểu, vấn đạo: "Có ý tứ gì?" Mục Nhị không nói gì, nói thật ra hắn cũng cần thật tốt cảm ngộ một phen. Thế nhưng hắn biết rõ là, trận pháp này bên trong đồng thời không chỉ là không gian khí tức, càng là có loại kia điên cuồng tinh không khí tức, cũng chính là vực ngoại. Có lẽ trận pháp này là dẫn dắt vực ngoại đồ vật đây. Hắn nếm thử đem một tia tinh thuần hỗn độn linh lực, dựa theo vừa vận lĩnh ngộ một loại nào đó sao phụ phương thức sắp xếp, truyền vào cái kia mấy khối ảm đạm tinh trong đá. Ông, tinh thạch đột nhiên sáng lên cực kỳ hào quang nhỏ yếu, động cầu cái kia yếu ớt không gian ba động thay đổi đến rõ ràng một cái chớp mắt, lập tức lại cấp tốc cảm đạm đi, vết dạn tựa hồ càng nhiều. Mục Nhị nhíu mày nói: "Không đủ." Liêu Như Yên vấn đạo: "Thứ gì không đủ?" Mục Nhị nói: "Rất nhiều thứ, năng lượng, cảm ngộ, thậm chí là nói không đủ." Liêu Như Yên miệng vi phạm luật lệ, không hiểu. Mục Nhị cũng không có giải thích, mà là tiếp tục cảm ngộ. Thật sâu chỗ, có lẽ ẩn giấu đi cùng vậy lưu bên dưới xem sao chi địa truyền thừa văn minh cổ xưa có liên quan bí mật. Những cái kia đột nhiên tràn vào thế lực khắp nơi, mục đích chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần lịch luyện hoặc tìm kiếm bình thường linh thảo đơn giản như vậy. Chúng ta bây giờ không hiểu, là vì không đến cấp độ này. Mục Nhị cho ra đáp án này. Ngay tại lúc này, hắn thần sắc hơi động, đột nhiên quay đầu nhìn về nơi xa chân trời. Liễu Như Yên cũng lập tức cảm ứng được, sắc mặt trắng nhợt. Thật mạnh khí tức, ít nhất là kim đan hậu kỳ, mà còn không chỉ một đạo. Chương 872, mới phát hiện không hợp lý, chương 872, mới phát hiện không hợp lý. Mục Nhị sớm liền phát hiện, hắn hiện tại thần thức có thể là rất khoa trương, liền có thể nhìn thấy nơi xa có ba bóng người thần tốc dù sao, đồng thời bọn họ đều không có phát hiện Mục Nhị thị sát. Chờ đến tiếp cận, Liễu Như Yên mới hậu chi hậu giác nói, liền là trước kia cha xét chúng ta cái kia ba đạo thần thức. Mục Nhị có chút ngoài ý muốn, nói: "Ngươi vậy mà có thể cảm giác được?" Liễu Như Yên ngạo kiều nói: "Đó là đương nhiên." Thế nhưng vừa nghĩ tới sắc mặt của mình, liền đem sắc mặt lạnh xuống đến. "Không đúng, ta làm sao sẽ biến thành dạng này đâu?" Mục Nhị thấp giọng nói: "Bọn họ muốn tới, chờ một lát ngươi nhớ phải trực tiếp chạy a." Liễu Như Yên gật đầu. "Hưu, hưu, hưu." Ba đạo độn quang chớp mắt đã áp sát, rơi vào Mục Nhị phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, hiện lộ ra ba tên quần áo khác nhau, khí tức bên thâm trung niên tu sĩ. Một người thân mặc hắc bào, sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, quanh thân có quỷ ảnh lượn lờ, là Huyền Minh giáo trưởng lão, một người mặc hoa phục, cầm trong tay la bàn, ánh mắt khôn khéo, đến từ am hiểu trận pháp thôi diễn thiên cơ các, người cuối cùng thì bắp thịt cuộn, lưng đeo một cây búa to, sát khí bức người, là chiến thần điện cao thủ. Ba người tu vi đều là kim đan hậu kỳ. Huyền Minh giáo trưởng lão nhìn thấy Mục Nhị, ánh mắt có chút chuyển động. Lúc đầu tưởng rằng cái kia lợi hại, không nghĩ tới chỉ là cái đột phá kim đan sơ kỳ tiểu quỷ. Thế nhưng cái này người thật giống như rất trẻ trung a. Chỉ là tại tu chân giới bên trong, tuổi trẻ cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà là một loại tuyệt đối chuyện xấu. Huyền Minh giáo trưởng lão nói: "Ngươi chính là đột phá kim đan người kia?" Mục Nhị nói: "Thì thầm nói không nhìn ra được sao?" Đậu phộng: "Như thế hăng hái a." Thiên cơ các lão giả vớt dầu cười to nói: "Quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ có a." Huyền Minh giáo lão giả sắc mặt ưu tú ngạch không dễ nhìn. Tuy ý bị người nào như thế cao một câu, đều không phải thật tốt. Chiến thần điện chiến thần lãnh đạm nói: "Cùng bọn họ nói cái gì, chỉ phải thật tốt cạo chết nàng, đem bảo bối trực tiếp đoạt tới, như thế tuổi trẻ đột phá kim đan, tất nhiên là có chỗ tạo hóa." Đối mặt ba tên kim đan hậu kỳ cường giả uy hiếp, Liễu Như Yên chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, kim đan hậu kỳ linh áp giống như ba hòn núi lớn đè ở nàng trong lòng. Nhưng Mục Nhị lại giống như chưa tỉnh, hắn bình tĩnh nhìn xem ba người, thản nhiên nói: "Đồ vật ở ta nơi này, có bản lĩnh, chính mình đến cầm." Cuồng vọng. Chiến thần điện cự hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tính tình nhất là nóng nảy, bị một cái kim đan sơ kỳ tiểu tử như vậy khinh thị, lập tức giận không nhịn nổi, ăn ta một bữa. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, mặt đất rạn nứt, phía sau cự phủ đã nắm trong tay, bàng bạc kim đan hậu kỳ linh lực rót trong đó, lưỡi búa sáng lên chói mắt ánh sáng màu vàng, mang theo khai sơn phá thạch khủng bố uy thế, hướng về Mục Nhị chém bổ xuống đầu. Liệt địa trảm. Cái này một búa uy lực cực lớn, búa gió lướt qua, không khí đều bị xé nứt phát ra bạo mình, nơi xa Liễu Như Yên cảm giác làn da đều bị lăng lệ kình phong đâm vào đau nhức. Nhưng mà, Mục Nhị chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái kia to lớn lưỡi búa đánh xuống, mãi đến kình phong đập vào mặt, hắn mới chậm rãi nâng lên ngón trỏ tay phải. Đầu ngón tay, hôi mang ngưng tụ, một điểm nhỏ bé ngôi sao huyền ảnh ở trong đó sinh diệt xoay tròn, mang theo làm người sợ hãi chôn vùi khí tức. Tinh diệt. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, một chỉ điểm ra. Không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ có một đạo nhỏ xíu khôi sắc chỉ kình, giống như vạch phá bầu trời đêm lưu tinh phía sau cái kia bé nhỏ không đáng kể rắc đuôi, vô cùng tinh chuẩn điểm vào cái kia vừa nhanh vừa mạnh cự phủ lưỡi búa bên trên. Đinh. Một tiếng cực kỳ thanh thúy, giống như kim ngọc giao kích âm thanh âm vang lên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Chiến thần điện cự hán trên mặt biểu tình giữ tợn cứng đờ, thay vào đó là vô cùng kinh hãi. Hắn cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung, mang theo tuyệt đối hủy diệt ý vị lực lượng, theo lưỡi búa nháy mắt truyền vào cánh tay của hắn, thẳng tới đan điền kim đan. Hắn rót tại cự phủ bên trong bàng bạc linh lực, tại cỗ kia màu xám lực lượng trước mặt, giống như nắng gắt hạ băng tuyết, phi tốc tan rã chôn vùi. Giang giác. Hắn chuôi này phẩm giai cao tới ngũ phẩm cự phủ pháp bảo, từ lưỡi búa bị điểm trúng địa phương bắt đầu, một vết nứt nháy mắt lan tràn ra, chật toàn bộ lưỡi búa hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Phốc. Cự hắn như gặp phải trọng kích, bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng hốt. Hắn bổn mệnh pháp bảo bị hủy, tâm thần liên kết phía dưới, kim đan đều nhận lấy kịch liệt chấn động, đã nhận trọng thương. Hắn thân thể cao lớn lão đảo hướng về sau rút lui, mỗi một bước đều tại trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu, cuối cùng ầm vang ngồi ngay đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn xem Mục Nhị ánh mắt như là gặp ma. Tiến tĩnh như chết. Huyền Minh giáo trưởng lão cùng Thiên Cơ các tu sĩ trên mặt khinh miệt cùng tham lam nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngưng trọng. Chỉ một cái, vẹn vẹn chỉ một cái, liền đả thương nặng lấy lực lượng chứ danh chiến thần điện kim đan hậu kỳ cao thủ, thậm chí liền buồn mệnh pháp bảo đều bị điểm nát. Đây là cái gì chỉ pháp? Đây là cái gì thực lực? Cái này thật chỉ là một cái vừa vặn đột phá kim đan sơ kỳ tu sĩ sao? Thiên Cơ các tu sĩ trong tay la bàn điên cuồng chuyển động. Đậu phộng, cái này loại cảm giác chưa từng có. Hắn nổi giận nói, giúp ngươi lao đi là cái gì? Mục Nhị cao mày nói, thì thầm nói không biết sao. Chiến thần điện dính tủ cũng phát hiện không thích hợp, quắc. Hiện tại còn tại nói nhảm, thật muốn chờ đến hắn xuất thủ sao? Cho ta toàn lực xuất thủ. Hiện tại bọn hắn mới ý thức tới Mục Nhị có chút mãnh liệt. Không cần hắn nói, người hắn đã điên cuồng xuất thủ. Hắn lời còn chưa dứt, quanh thân quỷ ảnh tăng vọt, phát ra từng đợt chói tai rít lên, hóa thành một cái to lớn quỷ trảo, mang theo ăn mòn thần hồn âm lãnh khí tức, chụp vào Mục Nhị. Huyền Minh quỷ trảo. Đồng thời, hắn trong bóng tối hướng cái kia Thiên Cơ các tu sĩ liếc mắt ra hiệu. Thiên Cơ các tu sĩ hiểu ý, mặc dù khiếp sợ, nhưng tham lam ép qua hoảng hốt. Hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong la bàn ném trên không, la bàn hào quang tỏa sáng, vô số phù văn bay ra, nháy mắt tại trên không bày ra một cái khống trận, đạo đạo linh quang giống như xiềng xích, cuốn về Mục Nhị tứ chi, tính toán hạn chế hắn hành động. "Tiểu tử, cho ta thúc thủ chịu trói." Thiên Cơ các tu sĩ hét lớn. Đối mặt một tên kim đan hậu kỳ cường giả toàn lực công kích cùng một người khác trận pháp gò bó, Liễu Như Yên tâm lại lần nữa nâng lên cổ họng. Mục Nhị lại chỉ là lạnh hừ một tiếng. Hắn thậm chí không có đi nhìn cái kia chộp tới to lớn quỷ trảo cùng quấn quanh mà đến trận pháp linh quang, chỉ là lại lần nữa nâng lên ngón trỏ trái. Lần này, đầu ngón tay hắn sáng lên, không còn là hôi mang, mà là một điểm óng ánh tinh huy. Tinh quỷ, giam cầm. Mục Nhị nhẹ nhàng mở miệng, toàn thân linh khí bạo phát đi ra, sau đó thức hải bên trong thần thức khi rảnh rỗi chỗ tham dự, từng nét bùa chú xuất hiện, giống như trận văn. Huyền Minh giáo trưởng lão cao mày nói, đây là trận pháp. Mục Nhị cười nói, cấp kéo dài xuống không sai, thế nhưng đến sai chỗ. Nói xong, trận văn bắt đầu mở rộng, trực tiếp đem ba vị lão giả toàn bộ bao dung tiến vào bên trong. Rầm rầm, một cỗ huyền lại huyền khí tức bạo phát đi ra. Chương 873, ngươi cũng xứng, chương 873, ngươi cũng xứng. Thiên Cơ các tu sĩ hoảng sợ hô, ta trận pháp không kiểm soát. Cái gì? Bên cạnh tu sĩ rồi rít nhìn hướng hắn. Làm sao có thể? Đây chính là Thiên Cơ các trận pháp a. Bao nhiêu cường thế a? Vậy mà lại có mất khống chế một khắc này. Như thế không hợp thói thường sao? Thiên Cơ các tu sĩ thần sắc dọa người. Khoa trương như vậy sao? Đậu phộng đều. Không được, các ngươi nhất định phải giúp ta, không phải vậy liền chờ chết đem. Thiên Cơ các tu sĩ giận dữ hét. Tu sĩ khác biết lợi hại trong đó, không chút do dự nhộn nhịp xuất thủ. Chiến thần điện cự hán giữ tận vừa cười vừa nói, đừng sợ, ta sao ngươi đến? Nếu biết rõ, có khả năng dẫn dắt Thiên Cơ các tu sĩ trận pháp, như vậy Mục Nhị khẳng định là tiêu phí khí lực. Hiện tại vừa vặn giết chết Mục Nhị. Xuy, giống như nung đỏ bàn ủi nóng vào băng trong nước. Cái kia từ tinh thuần huyền minh quỷ khí ngưng tụ, đủ để tùy tiện bẻ vụn kim đan trung kỳ tu sĩ quỷ trảo, từ đầu ngón tay bắt đầu, phi tốc tăng dã, chôn vùi, liền một hơi đều không thể chống đỡ. Chỉ sức lực chôn vùi quỷ trảo phía sau, thế đi không giảm, trực tiếp bắn về phía Huyền Minh giáo trưởng lão Mi Tâm. Huyền Minh giáo trưởng lão dọa đến vãi cả linh hồn, hú lên quái dị, liều mạng lấy ra một mặt bạch cốt thuần bài ngăn trước người, đồng thời thân thể cấp tốc lui lại. Giang giác, mặt kia phẩm chất bất phàm bạch cốt thuần bài đồng dạng không có có thể tạo được bất cứ tác dụng gì, nháy mắt bị xuyên thủng, vỡ vụn. Chỉ sức lực cuối cùng lao ra đầu của hắn bay qua, đem phía sau hắn một mảnh núi rừng im lặng chôn vùi ra một mảnh khu vực chân không. Huyền Minh giáo trưởng lão tê cả da đầu, cảm giác nửa cái mạng đều không có, cũng không dám lại có chút lưu lại, thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo khói đen, chơi mệnh địa hướng nơi xa trốn chạy, liền câu hung ác lời cũng không dám lưu. Trong nháy mắt, ba tên khí thế hùng hổ mà đến kim đan hậu kỳ cao thủ, một thương nặng bị bắt, một chật vật chạy trốn, mỗi lần bị chính mình trận pháp vây khốn, sinh tử nằm trong nhân viên. Liễu Như Yên đã triệt để chết lặng, nhìn xem cái kia lạnh nhạt thu chỉ thiếu niên áo trắng, chỉ cảm thấy tất cả giống như mộng ảo. Mục Nhị đi tới Thiên Cơ các tu sĩ trước mặt, nhàn nhạt vấn đạo: "Hiện tại ngươi có thể nói chuyện bình thường đi." Thiên Cơ các tu sĩ kinh hãi ép một cái, căn bản không có cách nào làm chuyện gì. Sắc mặt hắn trắng bệch, vấn đạo: "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tổng bọn họ tuyệt đối không có loại này công pháp." Mục Nhị thản nhiên nói: "Hiện tại hẳn là ta hỏi thăm ngươi đem." Thiên Cơ các tu sĩ bất đắc dĩ, run rẩy nói: "Ngươi muốn hỏi gì?" Mục Nhị vấn đạo: "Nơi này đến cùng là tình huống như thế nào?" Thiên Cơ các tu sĩ nuốt nước miếng một cái, đem đầu đuôi chuyện này đều cho nói rõ ràng. Biết Thiên Cơ các tu sĩ nói, mỗi ngày mới hiểu được, nguyên lai là dạng này a. Hắn căn vốn không có ý thức được vậy mà lại là như vậy tồn tại. Loại này nội dung chưa từng có a. Nguyên lai, Thanh Hư Tiên Tông phát hiện chỗ này bí cảnh cũng không phải là độc nhất. Gần đây, bí cảnh nhập khẩu không gian ba động dị thường, tiết lộ ra cổ lão khí tức đưa tới Trung Châu đại lục nhiều cái đỉnh cấp tông phái chú ý. Bọn họ thông qua thôi diễn cùng bí pháp, cưỡng ép mở ra lâm thời thông đạo, đem đệ tử đưa vào. Theo cổ lão điển tịch lẻ tẻ ghi chép, chỗ này bí cảnh khả năng cùng thời kỳ thượng cổ một cái cực kỳ huy hoàng, am hiểu tinh thần trận nói, lại không hiểu biến mất văn minh tinh cung có quan hệ. Truyền thuyết tinh cung hạch tâm truyền thừa cùng bảo tàng, liền giấu ở bí cảnh tinh su bên trong. Mà tinh su lối vào, cần đặc thù tinh thực hoặc là đối tinh thần trận đạo hữu cực sâu cảm ngộ người mới có thể cảm ứng đồng thời mở ra. Các phái tràn vào, một mặt là vì lịch luyện đệ tử, càng quan trọng hơn thì là tìm kiếm tinh su manh mối, tranh đoạt khả năng này tồn tại tinh cung truyền thừa. Tinh thực, tinh cung. Mục Nhị như có điều suy nghĩ, thức hải bên trong màu đen tế đàn cùng sao phù có chút rung động, tựa hồ tới sinh ra cộng minh. Hắn được đến truyền thừa, chỉ sợ sẽ là mở ra cái nào đó tinh su mấu chốt. Hắn lại ép hỏi vài câu liên quan tới ngoại giới thế lực phân bố cùng mấy cái đối thủ chủ yếu tin tức phía sau, được đến mình muốn tình báo. Nhìn lấy bọn hắn run rẩy thân thể, còn có mặt như sẽ bỏ thần sắc, Mục Nhị rơi vào trầm tư. Choáng váng sao? Thế nhưng không có chỗ tốt. Thế nhưng có một cái có thể xác nhận, đó chính là nếu là không giết, để bọn họ đem tin tức truyền đi, chính mình có thể nhận đến rất ít quấy rầy. Loại này chẳng lẽ không tốt sao? Rất tốt. Mục Nhị thản nhiên nói. Cút đi, đây là cho các ngươi tuyệt đối mệnh lệnh. Chiến thần điện người cùng những người khác nhàn nhạt như được đại xá, liền côn mang a bà nói. Cảm ơn tạ tiền bối. Hiện tại bọn hắn đều để làm Mục Nhị là tiền bối. Loại này xưng hô biến hóa, có thể nói rõ một chút quá nhiều đồ vật. Loại này tuyệt đối không phải những người khác có thể so sánh được. Bọn họ tranh thủ thời gian trực tiếp chạy mất, không có chút do dự nào. Mục Nhị nhặt lên cái kia hơi có tổn hại la bàn, thân thức đảo qua, bên trong liên quan tới bí cảnh bộ phận bản đồ cùng năng lượng tiết điểm tiêu ký đối hắn hơi có tác dụng. Mục Nhị đứng yên tại bí cảnh chỗ sâu, quanh thân linh khí giống như thủy triều phun trào. Thức hải bên trong, cái kia màu đen tế đàn cùng trăm viên sao phù hòa lẫn, cùng bí cảnh bên trong bí ẩn ngôi sao tiết điểm sinh ra mãnh liệt của mình. Liễu Như Yên đứng ở một bên, cảm nhận được Mục Nhị trên thân càng bàng bạc khí tức, không khỏi nín thở. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tu vi tinh tiến đến trình độ như vậy. Mục Nhị trong thân thể năng lượng trực tiếp bạo phát đi ra, nhàn nhạt chuyển lệnh. Liễu Như Yên vấn đạo: "Sư huynh ngươi đây là làm cái gì?" Mục Nhị không có trả lời, mà là tiếp tục chịu nói xong. Hiện tại bọn hắn có thể là phi thường lợi hại tồn tại. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có thu hoạch, loại cảm giác này các loại nội dung đều xuất hiện trong đầu. "Đi theo ta." Mục Nhị bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người xuyên việt sương mù dày đặc, tránh đi vài chỗ vết nứt không gian, cuối cùng đi tới một chỗ to lớn vô cùng dưới mặt đất hang động. Hang động đỉnh chóp khảm nạm vô số phát sáng tinh thạch, tựa như bầu trời đêm sao dày đặc, sắp xếp thành huyền ảo vô cùng đồ án. Liễu Như Yên trừng lớn mắt nam kinh, nói: "Đây là..." Mục Nhị trong mắt tia sáng nở rộ, lớn tiếng nói: "Tinh Xu Hội Tâm, xem ra chúng ta tìm tới." Hang động trung ương, một tòa so trước đó thấy to lớn hơn tế đàn sừng sững đứng sừng sững. Tế đàn bốn phía, chín cây cột đá vần quanh, mỗi cây cột đá bên trên đều điêu khắc khác biệt tình tượng đồ án. Mục Nhị cất bước tiến lên, thức hải bên trong tế đàn cùng sao phù kịch liệt rung động, cùng trước mắt tế đàn sinh ra mãnh liệt của mình. Hắn không chút do dự phi thân nhảy lên chính giữa tế đàn, khoanh chân ngồi xuống. "Thầy ta hộ pháp." Mục Nhị đối Liễu Như Yên nói, lập tức hai mắt nhắm lại. Liễu Như Yên khẩn trương gật đầu, lấy ra pháp bảo, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Tế đàn bên trên, Mục Nhị quanh thân bắt đầu tỏa ra óng ánh tinh huy. Vô số ngôi sao phù văn từ trong cơ thể hắn bay ra, vờn quanh quanh thân, cùng tế đàn bên trên phù văn hô ứng lẫn nhau. Toàn bộ hang động bắt đầu chấn động, đỉnh chóp ngôi sao tinh thạch quang mang đại thịnh, phóng xuống nói đạo của sáng, đem Mục Nhị bao phủ trong đó. Chương 874, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chương 874, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lấy ngôi sao vì dẫn, hỗn độn làm cơ sở, hôm nay ta Mục Nhị muốn phá nguyên anh. Mục Nhị thét dài một tiếng, trong cơ thể hỗn độn linh lực điên cuồng vận chuyển. Kim đan tại đan điền bên trong xoay tròn cấp tốc, mặt ngoài xuất hiện đạo đạo vết rạn, năng lượng bàng bạc từ trong tuôn ra. Nguyên anh chi kiếp, lặng yên mà tới. Hang động đỉnh chót, ngôi sao tia sáng hội tụ thành vòng xoáy, kinh khủng thiên uy tràn ngập ra. Liễu Như Yên sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, loại này trình độ thiên kiếp, xa không phải kim đan kiếp có thể so với. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ nhất không chút do dự đánh xuống. Mục Nhị nhếch miệng cười nói: "Đến tốt." Rầm rầm. Quanh người hắn thiên địa nguyên khí giống như trường hà trào lên mà ra, tiếp theo hướng về đối diện đánh tới. Trực tiếp đem thiên kiếp đều cho nổ vỡ nát. Động phộng. Liễu Như Yên đều nhìn ngốc. Khoa trương như vậy a? Quá mạnh một chút đem. Thế nhưng lúc này thiên kiếp càng thêm hung mãnh, giống như sinh khí bạo nộ rồi đồng dạng. Mục Nhị khẽ cười nói: "Thiên đạo cũng sẽ tức giận sao? Không nghĩ tới a. Chỉ là hiện tại cảm giác rất tốt a. Nếu biết rõ, không bị thiên đạo nhìn chăm chú cảm giác, là bao nhiêu sảng khoái." Mục Nhị cười to nói: "Cho ta pha a." Trên bầu trời chín đạo lôi kiếp tầm vang hạ lạc. Mục Nhị há to mồm, đem nuốt vào trong bụng. Hô, thật sự sảng khoái. Kim đan hóa anh, ngay tại lúc này, Mục Nhị toàn lực vận chuyển công pháp, hỗn độn linh lực giống như là biển gầm đánh thẳng vào kim đan bích trướng. Thức hải bên trong trận đồ cùng tế đàn cũng dung nhập trong đó, cung cấp vô tận ngôi sao đạo vận. Giang giác một tiếng vang dọn, kim đan triệt để vỡ vụn, một cái ba tấc lớn nhỏ hài nhi từ trong nhảy ra. Hài nhi khuôn mặt cùng Mục Nhị không khác nhau chút nào, quanh thân tinh quang lượn lờ, cầm trong tay cỡ nhỏ tế đàn, phía sau trăm viên sao phủ xoay tròn. Nguyên anh, thành. Nhưng mà thiên kiếp đồng thời chưa kết thúc, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Ngôi sao cổ sáng không tại rơi xuống, thay vào đó là từng khỏa do trời kiếp lực lượng ngưng tụ thiên thạch, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt rơi đập. Mục Nhị cười một tiếng dài, Nguyên Anh từ đỉnh đầu nhảy ra, đón gió liền lên dài, nháy mắt hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Nguyên Anh nhỏ vung tay lên, tinh quỹ giam cầm thi triển mà ra, những cái kia thiên thạch lại tại trên không đỉnh trệ một cái chớp mắt. Liên cái này một cái chớp mắt cơ hội, Mục Nhị bản thể cùng Nguyên Anh đồng thời xuất thủ, tinh diệt chỉ điểm ra, đem thiên thạch từng cái đánh nát. Thiên kiếp tựa hồ bị triệt để chọc giận, vòng xoáy trung tâm, một thanh từ thuần túy lực lượng hủy diệt ngưng tụ trường mâu chậm rãi tạo thành. Trường mâu lên sóng thần lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Liễu Như Yên nhìn xa xa, tim đều nhảy đến cổ rồi. Loại này trình độ thiên kiếp, liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Mục Nhị sắc mặt cuối cùng thay đổi. Hiện tại loại này lực lượng không phải bình thường quần ngắn mà thôi xúc động đạn. Thế nhưng hắn là ai? Mục Nhị a. Mục Nhị thản nhiên nói, các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nói xong, bên người năng lượng trực tiếp bạo phát đi ra. Ông, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có không tiếng động chôn bụi. Cả hai va chạm chỗ, không gian sụp đổ, tạo thành một cái ngắn ngủi lỗ đen, đem tất cả năng lượng thôn phệ hầu như không còn. Chờ tất cả bình tĩnh, thiên kiếp vòng xoáy chậm rãi tiêu tán, biểu thị Mục Nhị thành công vượt qua Nguyên Anh thiên kiếp. Trong động quật, Mục Nhị đứng lơ lửng trên không, khí tức quanh người uyên thâm như biển. Nguyên Anh trở về đan điền, lại cùng bản thể duy trì huyền diệu liên hệ, nhất niệm động, liền có thể Nguyên Anh xuất hiếu, thần du vạn giảm. Chúc mừng sư huynh thành tựu Nguyên Anh. Liễu Như Yên tiến lên, từ đáy lòng chúc mừng. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người có thể lấy bá đạo như vậy phương thức đột phá Nguyên Anh, Mục Nhị thực lực, sợ rằng đã vượt xa bình thường Nguyên Anh tu sĩ. Mục Nhị khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên hơi nhíu mày, nhìn về phía hang động phía lối vào. Có khách nhân đến. Không bao lâu, hơn 10 đạo thân ảnh xâm nhập hang động, cầm đầu là ba cái khí tức cường đại Nguyên Anh tu sĩ, đi theo phía sau hơn 10 tên Kim Đan đỉnh phong đệ tử. Quả nhiên là Tinh Xu Hoài Tâm. Một người mặc tinh bảo lão giả kích động nói, xem ra điện tịch ghi chép không sai. Một cái khác tóc đỏ đại hán thoáng nhìn Mục Nhị cùng Liễu Như Yên, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Diễn Tông tiểu bối, nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương, nhanh chóng rời đi, có thể tha cho ngươi bọn họ không chết. Vị cuối cùng mỹ phụ lại nhìn chằm chằm Mục Nhị, thần sắc kinh nghi bất định, vừa rồi thiên kiếp là ngươi đưa tới. Mục Nhị lạnh nhạt nói, phải thì như thế nào? Ba người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Vừa vặn cái thiên kiếp này uy lực, bọn họ tự hỏi khó mà ngăn cản, mà người trẻ tuổi này vậy mà độ kiếp thành công, thực lực sợ rằng không thể khinh thường. Tinh bảo lão giả trầm giọng nói, lão phu Tinh Thần Điện trưởng Lao Thần Vũ, vị này là Viêm Dương Cốc Liệt Viêm đạo hữu, vị kia là Huyền Nguyệt Tông Nguyệt Toàn đạo hữu, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Thiên Diễn Tông, Mục Nhị. Ba người nghe vậy suy tư, lại chưa từng nghe qua Thiên Diễn Tông có nhân vật như vậy. Liệt Viêm không kiên nhẫn nói, cùng hắn nói nhảm cái gì? Tiểu tử, đem ngươi vừa rồi tại tế đàn bên trên có được đồ vật giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mục Nhị cười, chỉ bằng các ngươi. Thang Tuyền Ôn Nhu nói, Mục tiểu hữu, Tinh Thần Điện truyền thừa can hệ trọng đại, không phải Thiên Diễn Tông có khả năng nuốt một mình. Không bằng chúng ta hợp tác, cộng đồng thăm dò, làm sao? Mục Nhị lắc đầu, không cần. Nơi này tất cả, ta đã hết đến. Các ngươi nếu là bây giờ rời đi, còn có thể bảo toàn tính mệnh. Cuồng vọng. Liệt Viêm giận dữ, bất quá mới vừa vào Nguyên Anh, liền dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Liệt Viêm quanh thân hỏa diễm dâng lên, hóa thành một đầu hỏa long lao thẳng tới Mục Nhị. Sóng nhiệt cuộn cuộn, liền không gian đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Liễu Như Yên sắc mặt trắng bệnh, cái này Liệt Viêm là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, thực lực xa không phải phía trước những cái kia Kim Đan hậu kỳ có thể so với. Mục Nhị lại không chút hoang mang, đợi đến hỏa long tới gần, mới chậm rãi nâng tay phải lên. Tinh diệt. Một chỉ điểm ra, khôi sắc chỉ kình cùng hỏa long va chạm. Không có bạo tạc, không có xung kích, cái kia uy thế kinh người hỏa long lại giống như bị cục tẩy đi đồng dạng, từ đầu đến cuối không tiếng động chôn vùi. Liệt Viêm con người đột nhiên co lại, không thể tin được tuyệt chiêu của mình cứ như vậy bị tùy tiện phá giải. Thần Vũ cùng Thang Tuyền cũng mặt sắc mặt nghiêm trọng, rốt cuộc minh bạch người trẻ tuổi này không phải dễ tới thế hệ. Thần Vũ phẫn nộ quát, cùng tiến lên, không tại lưu thủ. Cái này không cần hắn nói, tình huống bây giờ bao nhiêu nguy cơ, bọn họ hiểu rõ, muốn từ trong đó làm ra đến điên cuồng đồ vật, nhất định phải đem Mục Nhị cho đánh bại. Hiện tại Mục Nhị đều lợi hại như vậy, về sau còn phải hiểu rõ. Thang Tuyền không chút do dự, cả người nhảy đến trên không, quanh thân thời tiết linh khí điên cuồng xoay tròn, từng đạo tia sáng tỏa ra. Liệt Diễm không nhường chút nào, ha ha cười nói, ta cũng tới. Soạt. Một đạo hỏa quang xuất hiện, đó là hỏa diễm lực lượng, điên cuồng hướng về đối diện xung phong. Soạt. Toàn bộ cố sự điên cuồng hướng về đối diện làm sạch người. Thế nhưng Mục Nhị là nhân vật bậc nào? Hiện tại há lại bị người có khả năng xem vào. Mục Nhị vươn tay, đầu ngón tay bên trên tinh quang quanh quẩn, quát lên, cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính ngôi sao đại đạo. Nháy mắt, vạn vật im tiếng. Tinh quang đầy trời. Chương 875, tay cầm ngôi sao, chương 875, tay cầm ngôi sao. Chính là một đầu ngón tay. Liệt Diễm bổn mệnh pháp bảo trực tiếp phá vỡ đi ra. Liệt Diễm phun ra một ngụm máu lớn, quá mạnh. Thang Tuyền khẽ quát nói, ta đến. Mục Nhị ha ha cười nói, các ngươi cảm thấy Huyền Nguyệt Tông Huyền Thuật đối ta hữu dụng sao? Nói xong, xoạt, chỉnh cái hoàn cảnh vỡ vụn. Đến đây, lại vô năng đủ ngăn cản Mục Nhị, trực tiếp đem ba tên Nguyên Anh cho chém giết. Những cái kia Kim Đan đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, quay người muốn trốn. Mục Nhị lại không để ý, tùy ý bọn họ rời đi. Hắn cần phải có người đem tin tức truyền đi, để đời người biết Thiên Diễn Tông không thể nhục. Liễu Như Yên đi lên phía trước, nhìn xem Mục Nhị ánh mắt tràn đầy kính sợ. Sư huynh, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mục Nhị khẽ mỉm cười, Nguyên Anh cảnh bên trong nên vô địch. Tại dày cảnh bên trong lấy được quá nhiều, Mục Nhị đi thẳng về, tuyên bố tất cả. Huyền Trần Tử cao hứng không thôi. Ha ha ha. Tông môn bên trong lại xuất hiện một tôn Nguyên Anh, đây là đối tông môn lợi ích to lớn. Quá tuyệt. Trên quảng trường, không khí phảng phất ngưng kết thành lưu ly, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập khiến người áp lực hít thở không thông. Bảy đạo như vực sâu biển lớn khí tức đan vào thành một tấm vô hình lưới lớn, bao phủ toàn bộ Thiên Diễn Tông quảng trường. Tu vi hơi thấp đệ tử đã là sắc mặt tảm đạm, mồ hôi rơi như mưa, liền duy trì đứng thẳng đều lộ ra khó khăn. Cuồng vọng. Lôi âm tự thủ tọa Huyền Bi đại sư giọng nói như trung đồng, ẩn chứa Phật môn sư tử hống công lực, sóng âm như thực chất đẩy ra, chấn động đến quảng trường gạch vang lên ong ong. Hắn thân mặc gấm lan cà sa, quanh thân mơ hồ có màu vàng Phật quang cùng tử sắc điện quang đan bảo, uy nghiêm trấn mắt, giống như kim cương lâm thế. Mục Nhị nhàn nhạt buông xuống trong tay chén trà. Hắn khoan thai tự đắc nhìn về phía trước mấy người, nói: "Xem ra, các ngươi là chuẩn bị xong." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không có bất kỳ người nào nói chuyện, thế nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Đây cũng là có thể đoán được. Nếu biết rõ, có một số việc không phải bọn họ có thể từ trong thâu được kích lợi, mà là cùng nhiều nội dung cần bao vây tấn công mới có thể tiến hành các loại nội dung. Không phải một vài thứ, mà là Mục Nhị quá khoa trương. Bọn họ nhất định phải kết hợp mới có thể chiến thắng. Quả thật, không có bất kỳ người nào nói chuyện, trực tiếp động thủ. Dẫn đầu phát động chính là tinh thần điện mới đảm nhiệm trưởng lão Thần Diệu. Hai tay của hắn kết ấn, tốc độ nhanh đến lưu lại nói đạo tàn ảnh, quanh thân tinh quang tăng vọt, quát lên: "Bắt đầu chu tà, thất tinh trấn ma." Thiên khung bên trên, ban ngày sao hiện, bảy ngôi sao lớn phóng xuống lóng ánh ánh sáng lóa mắt trụ, theo huyền ảo quy tích, hóa thành một thanh to lớn tinh quang thần kiếm, khóa chặt mục nhị khí cơ, mang theo xuyên thủng hoàn vũ sắc bén chi ý, đi đầu chém xuống. Đây là tinh thần điện trấn tông tuyệt học một trong, dẫn động chân chính tinh thần chi lực, uy lực vô tận. Gần như đồng thời, Viêm Dương Cốc Liệt Phần Thiên trưởng lão phát ra rít lên một tiếng, hắn tóc đỏ từng chiếc dựng thẳng, trong cơ thể phảng phất có một ngọn núi lửa phun trào. Ngọn lửa nóng bỏng không còn là đỏ thẫm, mà là chuyển hóa thành dọa người trắng xám chi sắc, đó là có thể đem pháp bảo đều nháy mắt hóa khí cực hạn Viêm Dương. Cựu Dương Phần Thiên trưởng, hắn hai bàn tay đẩy ra, cựu luân trắng xám mặt trời chói chang vô căn cứ hiện lên, dung hợp làm một, hóa thành một đạo hủy diệt tính viêm lưu sóng lớn, từ bên cạnh đánh phía mục nhị, những nơi đi qua, không khí vặn vẹo bốc hơi, mặt đất cháy đen hòa tan. Huyền Nguyệt Tông Lung Nguyệt Tiên tử thân ảnh thay đổi đến mơ hồ không rõ, giống như trong nước ngược lại tháng, mờ mịt khó dò. Nàng bàn tay trắng non hất lên nhẹ, vô số tựa như ảo mộng ánh trăng sợi tơ phô thiên cái địa vẩy ra, im hơi lặng tiếng quấn quanh hướng mục nhị. Trầm luân huyễn động, Nguyệt Lung Hàn Sa. Đây cũng không phải là vật lý công kích, mà là trực tiếp nhằm vào thần thức hồn phách quỷ dị thuật pháp, có thể làm cho người chìm vào vô tận huyễn cảnh, vĩnh thế mất phương hướng. Ánh trăng lướt qua, ngay cả tia sáng đều thay đổi đến mông lung mà không chân thật. Huyền Bi đại sư hai tay chắp lại, trầm giọng kêu: "A Di Đà Phật." Cảnh giới cái này đem chỗ cổ tay dây truyền cho vùng ra đến. Ô Mộc Nhớ bên trong mang theo tinh quang, bộc phát ra công kích mãnh liệt, trực tiếp hóa thành kim quang phục ma quyển sửa tại mục nhị trên đầu. Đậu phộng, cái này khá lắm. Mục nhị đều cảm giác thức hải bên trong truyền đến các loại sức mạnh, có một ít điên cuồng đồ vật tại sinh sôi. Công kích thật không tệ a. Ngự thú tông vạn thú tôn giả phát ra một tiếng bén nhọn huýt, bên hông hắn một cái không đáng chú ý áo ra miệng túi mở rộng, một đạo khói đen toát ra, đón gió hóa thành một đầu sườn sinh hai cánh, toàn thân bao trùm cốt thứ lân giáp sáp xí phi hổ. Cái này hổ yêu hai mắt đỏ thẫm, gào thét tiếng điếc tai nhức óc, tỏa ra man hoang hung lệ khí tức, có thể so với nguyên anh trung kỳ. Nó hai cánh chấn động, lợi trảo xé rách không khí, mang theo gió tanh nhào về phía mục nhị. Dược Vương Cốc Thanh Mục chân nhân cũng không trực tiếp công kích, hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay theo. Vạn độc phệ linh, hủ thiên thực địa. Chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm, màu xanh sẫm xương độc điên cuồng tuôn ra, trong xương mù phảng phất có vô số độc trùng rắn kiến hư ảnh tại hí. Cái này xương độc các độc vô cùng, không những ăn mòn nhục thân, càng có thể ô uế tu sĩ linh lực pháp bảo, dọc theo quảng trường hoa cỏ nháy mắt khô héo tàn lụi, hóa thành nước đen. Cuối cùng xuất thủ là Thiên Kiếm các kiếm sĩ lão nhân. Nhất niệm, chạm hồng trần. Hắn chập ngón tay như kiếm, chậm rãi điểm ra, động tác nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa cực hạn phong mang. Cái này một đô kiếm quang xuất hiện, mười phần dọa người. Nếu biết rõ, không có hào quang của hắn, chỉ có hắc ám bên trong một điểm quang phát sáng, tựa như là tận thế bên trong duy nhất năng lượng. Đây là phá hủy một chiêu. Có ít người lên tiếng kinh hô. Đây là thu hoạch bản nguyên một kích, thật nhiều người căn bản không có cách nào chống cự một chiêu này. Đơn giản đến nói, phía trước tất cả, tại một kiếm này nhận trước mặt biến sắc. Bảy đạo công kích, đến từ bảy cái phương hướng khác nhau, bao dung vật lý, năng lượng, thần thức, kịch độc, triệu hoán, giam cầm, tuyệt sát. Mỗi một loại đều có thể nói một môn tuyệt nghệ đỉnh phong, giờ phút này lại đồng thời giáng lâm một thân một người. Thế công chưa đến, cái kia hội tụ vào một chỗ khủng bố uy áp đã xem mục nhị không gian xung quanh triệt để ngưng kết, mặt đất bắt đầu từng khúc rạn nứt. Thiên Diễn Tông mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc, sợ đến vỡ mật. Liêu Như Yên nắm chặt song quyền, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay. Liên đối mục nhị rất có lòng tin trưởng môn, giờ phút này cái chán cũng dị ra tinh mịn mồ hôi. Chương 876, đại kết cục, chương 876, đại kết cục. Mục nhị sắc mặt y nguyên rừng, nhẹ nói: "Đã như vậy, để ngươi sao ngươi xem một chút sao là chân chính tân thần đại đạo." Không có ngoài ý muốn, mục nhị cao lơ lửng giữa không trung, sau đó từ trong thân thể nhảy ra đến một đứa bé, trong đó kèm theo tinh quang đầy trời, xung quanh còn có điên cuồng hào quang. Hài nhi phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt cùng mục nhị không khác nhau chút nào, ánh mắt lại sâu thúy như tinh hải, mang theo thấm nhuần thế sự tăng thương. Nó quanh thân lượn lờ bóng ánh tinh huy, tay trái nâng một tòa hơi co lại màu đen tế đàn, tay phải yếu ớt nắm sau lưng trăm viên ngôi sao phủ văn như tinh hoàn xoay chậm chậm, tỏa ra cổ lão mênh mông chí cao vô thượng khí tức. Đây chính là mục nhị nguyên anh, hỗn độn tinh thần nguyên anh. Nguyên Anh hiện thế nháy mắt, thời gian phảng phất bị kéo dài sâu đo. Cái kia phát sau mà đến trước, không nhìn phòng ngự trong suốt kiếm khí đã đâm đến mục nhị mi tâm ba tấc đầu. Kiếm sĩ lão nhân trong mắt thậm chí đã lộ ra một tia tốt sắc. Nhưng mà, mục nhị Nguyên Anh chỉ là trừng mắt nhìn, nó trong tay cái kia hơi co lại tế đàn có chút nhất chuyển, một đạo mỏng như cánh ve ngôi sao màn sáng nháy mắt xuất hiện tại mục nhị mi tâm phía trước. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, nhỏ bé như châm rơi ngọc bàn. Cái kia không gì không phá, có thể chạm nguyên thần hồng trần kiếm khí, đâm vào ngôi sao màn sáng bên trên, lại không được tiến thêm. Màn sáng bên trên gợn sóng hơi hiện ra vô số tinh mịn như cắt ngôi sao phủ văn, miễn cưỡng đem cái kia sợi tài năng tuyệt thế chống đỡ, làm hao mòn, cuối cùng chôn vùi vào vô hình. Kiếm sĩ lão nhân trên mặt tốt sắc nháy mắt ngưng kết, hóa thành khó có thể tin kinh hãi. Làm sao có thể? Ngay lúc này quá nhiều đồ vật bạo phát đi ra, toàn bộ thế giới đều đang ngủ trong động. Thế nhưng cuộc chiến đấu này đã là tới gần tại bạch nhiệt hóa. Cả hai chạm vào nhau, không có bất kỳ cái gì sát thịt thành phần, chỉ có cứng đôi cứng. Vẫn như cũng là cái kia bình thản không có gì lạ khôi sắc chỉ kình, thật nhỏ như toa, đón lấy cái kia to lớn tinh quang thần kiếm. So sánh phía dưới, giống như châu chấu đá xe. Nhưng mà, đầu ngón tay cùng mũi kiếm va chạm nháy mắt, rầm rầm rầm. Toàn bộ năng lượng ba động lấp lánh đi ra, đem toàn bộ không gian đều cho chấn động. Thế nhưng hiệu quả bình thường. Chôi này cự kiếm tại mục nhị dưới ngón tay, vậy mà trực tiếp chôn vùi. Người xung quanh trực tiếp hoảng sợ. Ta thảo nê mã, cái này là nhân loại sao? Đây chính là người mạnh nhất nguyên anh một kích mạnh nhất ta. Khôi sắc chỉ kình tồi khô lạp hủ đi ngược dòng nước, cự kiếm liên tiếp sụp đổ. Phúc. Thần Diệu trưởng lão như gặp phải trọng truy hoanh kích, bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng mờ mịt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần kiên quyết, ở trước mặt đối phương lại giống như hài đồng chó xiếc, bị một loại đồng nguyên lại cao cấp hơn lực lượng tuyệt đối áp chế, triệt để chôn vùi. Khác một bên, liệt phần thiên trưởng lão Cửu Dương phần thiên viêm lưu đã tới. Trắng xám hỏa diễm dòng lũ những nơi đi qua, vạn vật câu phần. Mục Nhị Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ trang nghiêm, tay phải yếu ớt cầm nắm đấm mở ra, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Tinh quý, ngự. Trước người không gian bên trong tinh thần chi lực nháy mắt bị dẫn động, vô số nhỏ xíu tinh quang đường cong hiện lên, đan vào, cuốn quanh, cấu tạo thành một mặt to lớn mà phức tạp vô cùng tinh thần thuật bài. Tâm thuẫn cũng không phải là thực thể, mà là từ vô số lưu động tinh quý phủ văn tạo thành, phản phất đem một mảnh thu nhỏ tinh hà vắt ngang tại phía trước. Oeng. Trắng xám viêm lưu hung hăng đâm vào tinh thần thuẫn bài bên trên. Nhiệt độ nóng bỏng cùng hủy diệt tính năng lượng điên cuồng xung kích, lại không cách nào đột phá cái kia không ngừng lưu chuyển biến hóa tinh quý phòng ngự. Tinh thần thuẫn bài bên trên phủ văn sáng tắt lập lòe, giống như hô hấp, mỗi một lần sáng tắt đều đem đánh thẳng tới viêm dương lực lượng phân tán, hướng dẫn, gỡ hướng bốn phía hư không. Mạnh Phần Thiên chỉ cảm thấy toàn lực của mình một kích phản phất đánh vào không trung, lại giống là đầu nhập vào một mảnh sâu không thấy đáy tinh hải, lại chưa thể kích thích nửa phần gợn sóng. Giống. Sắp xí phi hổ gầm thét nào đến, lợi chảo sẽ hướng Mục Nhị sau lưng. Mục Nhị bản thể thậm chí không quay đầu lại, tay trái hướng về sau tùy ý vung lên tay áo. Lan. Tay áo bên trong, hỗn độn linh lực trào lên, xen lẫn điểm điểm tinh mang. Một cỗ bàng bạc cự lực cầm vàng bộc phát, cũng không phải gì đó tinh diệu thuật pháp, thuần túy là nghiền ép tính lực lượng. Cái kia hung hãn vô cùng sắp xí phi hổ, giống như bị một viên sao băng chính diện đụng trúng, phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân hình khổng lồ bay ngược mà ra, toàn thân xương cốt đôn đốp rung động, không biết chặt đứt bao nhiêu cái, đập ầm ầm rơi ở phía xa, dãy rủa khó lên. Vạn thú tôn giả kêu lên một tiếng đau đớn, tâm thần cùng linh thú liên kết, bị thương không nhẹ. Lung Nguyệt tiên tử Nguyệt Hoa Huyền Ti đã quấn lên Mục Nhị quanh thân, lợi dụng mọi lúc chui hướng hắn thức hải. Nhưng mà, Mục Nhị thức hải bên trong, cái kia tòa cự đại màu đen tế đàn hơi chấn động một chút, trăm viên sao phủ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Xâm nhập huyễn tia giống như băng tuyết gặp liệt dương, nháy mắt tan rã bức hơi, chưa thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Mục Nhị xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng Lung Nguyệt tiên tử, trong mắt tinh mang lóe lên. Huyễn thuật, múa dịu qua mắt tợ. Lung Nguyệt tiên tử thân thể mềm mại kịch chấn, như bị sét đánh, nàng thi triển ra huyễn thuật lực lượng lại bị đường cũ vắn ngược mà quay về. Nàng cảnh tượng trước mắt đột biến, nháy mắt rơi vào tự thân bệnh sâu nhất ác ngộng bên trong, gương mặt xinh đẹp huyết sắc tận chút bỏ, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, thân hình lảo đảo muốn ngã, lại tạm thời mất đi chiến lực. Huyền Bi đại sư Lôi Âm Phục Ma Khuyên lúc này đã rơi xuống, Phật quang Phật sướng như Thái Sơn áp đỉnh. Mục Nhị Nguyên Anh ngẩng đầu, nhìn xem cái tia to lớn chàng hạt cùng bảng bạc Phật quang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nó nâng tế đàn tay trái hướng lên trên một lần hành động. Phá! Mê ngươi tế đàn đằng không mà lên, đón gió tăng trưởng, nháy mắt hóa thành gần trượng lớn nhỏ, cổ phát tăng thương khí tức tràn ngập ra. Tế đàn bên trên những cái kia nguyên bản ảm đạm phù văn thứ tự sáng lên, tỏa ra thôn phệ tất cả ưu ám tia sáng. Phục Ma quyển rủ xuống màu vàng Phật quang cùng Lôi Minh Phật sướng, tiếp xúc tế đàn tán phát u quang, lại giống như trăm sông đổ về một biển, bị tế đàn liên tục không ngừng thu nạp vào đi. Ô một trang hạt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến ảm đạm vô quang, linh tính lớn mất. Huyền Bi đại sư cực kỳ hoảng sợ, vội vàng muốn thu hồi pháp bảo, lại phát hiện mình cùng trang hạt ở giữa liên hệ đã bị cái kia quỷ dị tế đàn cắt đứt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem buồn bệnh pháp bảo bị ô hế ăn mòn. Cuối cùng là cái kia bao phủ mà đến màu xanh sẫm xương độc. Thanh Mục chân nhân mong đợi nhìn xem xương độc đem Mục Nhị chìm ngập. Nhưng mà, độc trong xương ngủ, Mục Nhị quanh thân tự động hiện ra một tầng nhàn nhạt hỗn độn khí tuyển, tinh huy đang giận xoáy bên trong lưu chuyển. Cái kia đủ để ăn mòn nguyên anh pháp bảo kịch độc, tiếp xúc tầng này hỗn độn tinh huy, lại bị cấp tốc phân chia, đồng hóa, chuyển hóa thành tinh thuần linh khí, ngược lại bị Mục Nhị hấp thu. Hương vị đồng dạng. Mục Nhị nhàn nhạt đánh giá một câu. Thanh Mục chân nhân trợn mắt há hốc mồm, suýt nữa đạo tâm thất thủ. Trong chớp mắt, bảy đại cao thủ lăng lệ hợp kích, lại bị Mục Nhị lấy các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn hời hợt từng cái hóa giải. Từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí không hề rời đi qua tại chỗ nửa bước. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả người vây xem, vô luận là bảy đại tông môn theo hành đệ tử, vẫn là Thiên Diễn Tông trên dưới, toàn bộ đều há to miệng, mất đi tất cả lời nói năng lực. Phát sinh trước mắt tất cả, đã triệt để vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm chủ. Đây chính là bảy đại nguyên anh nén giận hợp kích. Vậy mà giống như trò trẻ con bị phá giải. Bảy đại đại biểu càng là tâm thần kịch chấn, hoảng sợ muốn tuyệt. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này, thực lực đã triệt để vượt ra khỏi nguyên anh cảnh phạm chủ, đạt tới một cái bọn họ không thể nào hiểu được cấp độ. Đây không phải là lượng chênh lệch, mà là chất nghiền ép. Mục Nhị thu hồi nguyên anh, cái kia nguyên anh dung nhập đỉnh đầu hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mặt vị trí thứ bảy sắc mặt tạm đạm, khí tức vẻ ngoài đại năng, chậm rãi mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền khắp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được quảng trường. Kể từ hôm nay, Thiên Diễn Tông là thiên hạ đệ nhất tông, nhưng có người không phục.